Bây giờ sự ấy đã thành sự thực rồi, sờ sờ ra trước mặt mọi người, không thể che đậy được. Con Vịnh coi chừa đã 3 tháng nay. Nó xấu hổ vô cùng. Mọi người trong làng đều nhìn nó một cách khinh bỉ, cho nó là đồ dâm ô khốn nạn. Nếu sinh ra ngày trước thì đã bị đem ra cho voi trà, cho ngựa xé. Một hôm, nó đi gánh nước ở cái giếng đầu xóm. Thằng Dưỡng đưa ngồi đan rổ dưới gốc cây bàng, thấy nó đi qua, ứng khẩu đặt một bài vè để trêu nó. Phảng phất nó nghe có những câu lẳng lặng mà nghe, cái vè con Vịnh đỏng đảnh đỏng đa, lấy nhà thằng đối, mụ chối mụ chè, lè thè cái bụng, như trong làng ta xấu xa hết nước, đối xước qua Lào. Nó không dám nghe nốt đoạn cuối, nó cúi mặt lùi qua chỗ khác. Cách mấy hôm sau, cái vẻ ấy đã truyền khắp làng. Đi đâu, nó cũng bị trẻ chăn trâu hát vào tận mặt nó. Nó buồn tủi quá, nó căm tức quá, nhất là vì trong vẻ có đả động đến tên thằng đối. Nó cho rằng thằng đối chẳng có tội tình gì, muôn sự đều tại nó cả. Mỗi khi nó nghe đứa nào hát, nó muốn chửi vào mặt đứa ấy. Nhưng nó thấy yếu ớt, phải địch lại với cả một bọn, thì nó lại thôi. Nó nén lòng, nuốt thầm giọt lệ. Ra ngoài đường, nó khổ với chúng bạn. Về nhà, ông Bá Ngưỡng chẳng để cho nó yên. Ông đay nghiến nó, ông mắng nhiếc nó đủ điều. Có khi ông lại dùng đến roi vọt để răn nó nữa. Mà thường thường, ông bắt nó làm việc gấp đôi gấp ba lên để phạt nó. Một hôm, nó đương ngồi sắn sắn ở sân, bỗng thấy sấn vào một đoàn những ông Lý, ông Phó, ông Trùm và 3-4 thằng xeo bịt khăn tay chó. Cái đoàn người ấy sừng sừng sộ sộ, bước vào như một đoàn người mặt ngựa đầu trâu mà Diêm Vương sai đi lùng những quân tội lỗi. Con Vịnh rụng rời tay chân, nó có cảm giác rằng mấy người ấy vào bắt nó để làm tội. Rồi nó bỏ chạy ra chuồng lợn, ôm mặt khóc. Tiếng ông Lý quát, xeo, bay đâu, vào tóm cổ con Vịnh ra đây cho tao. Bọn xeo giả gian một lượt, rồi xô vào tóm cổ con Vịnh. Con Vịnh không hề chống cự tí nào hết. Nhưng mà nó buồn, nó khổ, nó khóc lên mấy tiếng cho quỷ thần biết rằng nó oan. Ông Lý lại quát, xeo, bay dài nó ra chợ. Rồi quay lại bảo ông Bá Ngưỡng, chốc nữa ông cùng đi ra ngoài chợ cho tôi hỏi ít câu. Đoàn đầu trâu mặt ngựa lại ra đi. Ông Lý đi trước, thứ đến ông Phó, ông Trùm, thứ nữa đến bầy xeo, giải áp con Vịnh. Dọc đường, những bà lão trỏ vào mặt con Vịnh, xì xào. Đáng kiếp đồ voi trà, bắm ra 100 mảnh còn chưa hết tội. Trong lúc ấy, ông Phó Thanh và thằng Mõ làng Phú Mỹ đường thường thuyết với nhau về một việc quan trọng. Anh Mõ, anh còn ngần ngại chi nữa? Anh cứ nhận phứt đi, còn ấy mặt mũi cũng sáng sủa đấy. Con cũng vui lòng nhận lắm chứ, ngặt vì bây giờ khắp trong làng ai cũng đồn là nó có nghén với anh đối. Thì chính vì thế tôi mới cậy đến anh. Việc nó có nghén với thằng cả nhà tôi thực hư thế nào không rõ, thằng cả nhà tôi còn đi làm ăn xa. Nhưng tiếng tăm bây giờ đã vỡ lở ra, thì anh giúp tôi nhận phứt đi là anh có ăn nằm với nó. Trước là anh có đôi có đũa, mà sau nữa tôi cũng khỏi mang tiếng là không biết dạy con. Tùy đó, anh liệu làm thế nào đó thì làm, miễn sao tôi khỏi mang tiếng với họ hàng làng nước. Việc xong xuôi, tôi xin thưởng anh 30 bạc. Tôi có nói sai thì tôi là con chó. Dạ, con xin nghe lời ông dạy, làm dân không nghe lời ông Phó thì nghe ai. Nhưng sợ một điều là nó cứ khăng khăng một hai bảo rằng nó ăn nằm với anh cả, thì con biết tính sao? Khó gì việc ấy? Giả miệng, anh cứ cãi phăng đi, anh cứ thưa với ông Lý rằng nó có thù riêng với thằng cả nhà tôi. Cứ thế anh khai, chỗ tôi với ông Lý đương thứ làng ta, ông ấy trước cũng có làm việc quan với tôi, thế nào ông ấy cũng bênh tôi. Nhưng con lại sợ tật nào vẫn tật ấy, nó lại về làm hư gia đạo nhà con. Anh cứ lấy roi vọt mà trị cho nó chừa. Thôi anh đi đi, bây giờ có lẽ xeo dịch đã giải nó ra chợ rồi. Lại ông con đi. Cố làm cho trôi việc, về đây lĩnh 30 bạc thưởng. Dạ. Rồi thằng Mõ chạy một mạch ra chợ, thiên hạ vòng trong vòng ngoài, đứng xem chật ních. Nó chen lấn hết hơi mới vào được. Nó thấy con Vịnh Đương nằm dài trên mặt đất. Trong chợ, các hương chức đang gật gù cùng nhau uống rượu. Dãy bên này thì là ông Lý, ông Phó, ông Trùm, ông Hương Kiểm, ông Hương Bộ. Dãy bên kia là các ông hào mục. Đã ngà ngà hơi men, ông Lý bắt đầu lấy cùng. Hỡi con kia, mi không biết làng ta xưa nay là một làng có tiếng thuần phong mỹ tục. Sao mi dám làm điều xấu xa trái phép thế kia? Mi ăn nằm với ai thì mi khai đi. Dạ bẩm quả con. Mi không ăn nằm với ai thì sao mi có chừa? Ông Trùm nối lời ông Lý. Nó không chịu khai thì xin ông Lý ra lệnh cho xeo lột hết quần áo, tần cho nó 50 roi. Các hào mục cũng nói xen vào, xin làng trị tội cho đến nơi để làm gương. Thằng Mõ bấy giờ đứng vào giữa, chắp tay lạy làng 3 cái, rồi nó gãi đầu gãi tai thưa. Trước thưa các quan chức, sau trình ông Lý, ông Phó và 2 giáp, làng tha con được nhờ, bắt tội con phải chịu, quả thật con chót dại quyến rũ nó. Ông Lý cười sặc sụa, chỉ vào mặt thằng Mõ nói, chính anh Mõ làm cho con này phình bụng ra à? Tôi nói cho anh biết rằng người khác tôi còn nhẹ, chứ anh có làm việc làng chút đình, anh phải biết rõ phép làng, anh còn dám làm điều sằng bậy à? Tôi sẽ trừng trị anh thẳng tay cho anh biết mặt. Rồi ông quay về phía con Vịnh. Còn con kia, có phải thằng này ăn nằm với mi không? Cái cử chỉ của thằng Mõ làm cho nó cảm động quá. Nó tưởng như thằng Mõ là một đức thiên sứ trời sai xuống để cứu vớt danh giá thằng đối. Chẳng ngần ngại chi hết, nó đáp lời ông Lý. Bẩm con đã chót dại với anh Mõ thật, nhưng xin ông xét cho, anh ấy chẳng có tội gì. Tội ở nơi con tất cả, ông tha cho được nhờ bắt tội con phải chịu. Thế bây giờ mi có bằng lòng về với thằng Mõ không? Bẩm ông dạy sao con xin theo vậy, ở đất làng nhờ ơn làng. Còn anh Mõ, anh có bằng lòng chịu cho nó 6 quan tiền vạ không? Bẩm ông châm trước cho được chừng nào con nhờ chừng ấy. Đó là lệ làng. Hẹn cho anh, nội nhật hôm nay đưa lại nhà tôi đủ 6 quan và nhận lĩnh con Vịnh về. Dạ. Còn con Vịnh, cho đứng dậy và lạy tạ làng đi. Ông Trùm còn lôi thôi, lên giọng buộc thằng Mõ một điều rất oái oăm. Anh là Mõ, ngày mai anh phải đi trình làng thượng hạ xóm trên xóm dưới, trình cho nam nữ lão ấu khắp khắp mọi người đều biết cái việc tốt đẹp của mình. Mọi người đều cười âm cả lên. Rồi giải tán. Con Vịnh về làm vợ nhà thằng Mõ đã hơn 1 năm. Cửa nhà nó săn sóc một cách chu đáo, tươm tất. Với 30 bạc ông Phó Thanh cho nó, con Vịnh mở một ngôi hàng xén, bán buôn những đồ tạp hóa ở chợ. Nó bắt tay vào làm việc gì là được việc ấy, vì nó được cái nết siêng năng, cần kiệm. Buôn bán gặp may, nó dành dụng từng đồng 1, đồng 2. Cuối năm, nó đã có cái vốn hơn 100 bạc. Thằng Mõ thấy cửa nhà ngày một hưng thịnh, thì nó vui lòng quên cái lỗi xưa của vợ và chiều chuộng vợ đủ điều. Nó đã từ dịch cái chức Mõ và bỏ ra 30 để chạy cái chức Hương Dịch. Nó không muốn thiên hạ gọi vợ nó một cách khinh bỉ, cái chị nhà anh Mõ. Từ nay, nó là ông Hương Dịch và vợ nó là bà Hương Dịch. Mỗi khi nó nghe có người kính cẩn gọi vợ nó bằng bà Hương thì nó sung sướng quá. Một hôm nó bảo vợ nó, mụ Hương, dáng làm ăn siêng năng cần kiệm, qua sang năm tôi sẽ ra ứng cử phó lý. Thôi, khéo đa mang làm chi nữa ông Hương, để tiền mà nuôi con. Mụ Hương nói nghe phải đấy. Thiên hạ ngó vào. Ai cũng tấm tắc khen ngợi hai vợ chồng thằng Mõ biết ăn ở với nhau thuận hòa. Những chúng bạn con Vịnh xì xào với nhau. Số con ấy thế mà tốt đấy, được gặp ngay nhà ông Hương tá, tên thằng Mõ, làm ăn nên nổi. Nhưng họ có biết đâu rằng, Đôi khi con Vịnh hồi tưởng đến những chuyện đã qua mà ôm lòng đòi đoạn. Mỗi khi nó nhìn thằng cu, nhận thấy trên cái mặt thằng bé như in cái hình ảnh của con người luân lạc ở phương xa, thì hai hàng lệ lại tuôn ra như suối. Nhưng hễ thấy bóng thằng Mõ ở ngoài đi vào, thì nó vội vàng đứng dậy gạt lệ hỏi chồng. Ông Hương chưa ra thăm ruộng à? Tôi vào chơi với thằng cu một tí đã. Dẫu sao thì thằng Mõ cũng là ân nhân của mẹ con nó. Nếu không phải vì là tình ái thì cũng là nghĩa vụ. Nó phải vui vẻ mà ra gánh vác giang sơn nhà chồng. Kể thì con Vịnh nó cũng quý mến chồng lắm, chiều chuộng chồng lắm. Đi chợ thấy con cá nào tươi, nó cũng tranh mua cho được, về nấu nướng cho chồng ăn. Những sầu não trong giây lát rồi cũng tiêu tán vào trong những công việc hàng ngày. Làm việc là quên hết mọi sự. Cái hình ảnh thằng đối rồi nó cũng phai lạt dần trong tâm trí con Vịnh. Nhưng một buổi chiều thu. Một buổi chiều thu, khi tan chợ rồi, con Vịnh đi vào rừng sim, nhặt ít củi khô về thổi. Bỗng tần ngần, nó nghe như từ cái dĩ vãng xa xăm đưa lại những tiếng sáo trúc não nùng. Những bụi sim già xào xạc, khua động, cái buồn ủ rũ trong lúc chiều tà. Buồn rầu, nó ôm bó củi ra về. Đến cây đa, dưới chân rừng, nó thấy đi trước nó có hai người, một người gánh kén và một người vác cái cày trên vai. Nó đi sau nghe lỏm câu chuyện của hai người. Người gánh kén nói, và đã về với tôi đến Mường Héo, nghĩa là chính giữa đèo Mang Gia rồi, thì không may và cảm bệnh. Tội nghiệp quá, ở đấy không có làng mạc nào hết, và phải nghỉ lại ở giữa đường. Tôi lấy bàn đèn ra tiêm cho va mấy điếu, và đã hơi đỡ. Nếu không có việc gì thì hai ba hôm va cũng theo tôi về được nơi xứ sở. Không may, trong lúc ấy thì chúng tôi gặp thằng Phỉ con ông Mục Néo ở làng dưới lên. Vô tình thằng Phi đem hết chuyện đã xảy ra cho con Vịnh kể lại cho va nghe. Nào khi con Vịnh có mang, bị xeo đưa ra chợ làm nhục, nào khi về với thằng Mõ. Nghe hết đầu đuôi sự tình, và nổi uất lên, bệnh trở lại, chỉ trong 2 giờ đồng hồ thì va chết. Tôi với thằng Phỉ phải ở lại đấy mất 1 ngày, khâm liệm chôn cất và. Tội nghiệp quá. Khi ra đi hai anh em mà về có một mình, thật là ảo não quá. Thế vốn liếng của va có gì không? Trong lưng va cũng còn được 200-300 bạc tôi còn niêm giữ để giao lại cho ông Phó Thanh. Về chuyến này va cũng định trốn đưa con Vịnh lên. Thế ra bây giờ đã lấy nhà thằng Mõ rồi. Lấy đã hơn 1 năm. Còn ấy thế mà bạc. Kể thì cũng là bất đắc dĩ. Con Vịnh đi sau lưng, nghe câu chuyện như sét đánh ngang tai, chân tay rụng rời. Đến cây bàng, ông Chan, người bạn đồng hành của thằng đối, và chàng nông phu kia rẽ vào xóm đình. Còn con Vịnh thì đi thẳng về xóm chợ. Về đến nhà, nghe tiếng thằng cu khóc, nó vất mạnh bó củi xuống sân rồi vội vàng chạy vào với con. Nó cầm lấy tao nôi, nó ru thằng bé mà hát rằng, yêu anh thịt nát xương mòn, yêu anh đến thác cũng còn yêu anh. Lại hát, nhớ ai em những khóc thầm, năm thân áo vải ướt đầm như mưa. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai. Hát rồi, nó tự trách mình, sao hát chi những giọng thê lương ảo não. Nhưng những giọt lệ vẫn tiếp nhau rơi tràn trên gò má. Nó lặng im nhìn ra ngoài trời. Trước khi tản vào cõi mờ mịt, khói thổi cơm chiều tỏa ra từng đám xanh như còn lưu luyến những mái tranh màu ảm đạm. Cảnh vật như thuộc về thời dĩ vãng.